Chương 67. Một ngày thường của Vika. Những người nào sẽ có dịp đọc cuộc nói chuyện lâu dài của chúng ta đây, ác muốn biết lối sống thường nhật của một thiếu nữ như con. Này, thử xem. Buổi sáng, con thức dậy lúc mấy giờ?
Thưa tùy ngài, không có gì giống nhau như đúc. Trong tuần thì khác ngày Chủ nhật, mùa hè thì khác mùa đông, hay nếu trời mưa lại khác. Tất cả các cái đó đều góp phần vào sự thay đổi.
Và khi con thức dậy, con làm gì?
Con làm như mọi người, con rửa mặt, đọc kinh vân vân. Nhưng mấy việc đó cũng không bao giờ con làm giống như nhau. Hằng ngày con đọc kinh nguyện ngắn mà cha đã cho con và thêm mấy thứ khác nữa. Tùy theo thời giờ mà con có được, trong ngày con cũng cầu nguyện nữa, nhất là chiều tối.
Trong ngày con làm gì?
Cũng tùy theo mùa mà làm việc, hoặc cuốc đất, hoặc hái thuốc lá. Bà con thì còn lao động bên nước Đức, các em trai con còn nhỏ và đi học, các em gái con cũng không thích công việc đó, còn con... Con không sợ phải làm việc ngoài đồng. Một lần kia, con bị thương vì cái cuốc, vết thương sưng đầy mủ, nhưng rồi cũng hết. Bây giờ, em trai con là em tre đã lớn. Chính em này là người lao động ngoài đồng trước và sau khi đi học về. Con làm việc khác, nhưng con phải dành thời giờ cho các người khác.
Cho ai hả?
Cho những ai cần hỏi con điều gì đó, để gửi gắm họ cho Đức Trinh Nữ, vân vân. Cha biết là người ta đau khổ nhiều, vì thế họ tìm đến với ai có thể an ủi họ. Con dành thời giờ cho việc này.
Đôi khi, con cũng trốn tránh chứ.
Có khi xảy ra chuyện đó, nhưng chỉ có với những người đã đến rồi. Thật là khó. Khi ta không thể làm được gì cả, nhưng hiếm khi con có thể tránh thoát khỏi. Dần chúng đến tận nhà con và chờ con.
Rồi thì sao?
Con nói chuyện với họ một chút để đỡ bận cho gia đình con. Việc này thường xảy ra lúc xế chiều, đôi khi con không có thời giờ mà ăn nữa. Sau đó, con vội vàng mặc áo và đi đến nhà thờ. Còn sau đó, thì cha đã biết mọi việc xảy ra như thế nào rồi.
Đến mấy giờ con từ nhà thờ trở về?
Cái đó tùy, nhưng hiếm khi trước 22 giờ.
Con làm gì mà lâu vậy?
Chúng con thường tham dự buổi cầu nguyện lâu dài cho bệnh nhân và các thiện nhân chúng con. Mỗi đứa đặt tay cầu nguyện trên các bệnh nhân nặng, nhất là những người ngồi trong xe lăn. Buổi cầu nguyện khá dài, nhất là vào ngày thứ bảy và Chủ nhật.
Và chỉ sau đó, các con trở về nhà à?
À không, chưa hết đâu. Sau buổi cầu nguyện, mỗi bệnh nhân đều muốn nói chuyện với chúng con, kể cho chúng con nghe những cực khổ của họ. Biết làm sao, nhưng chúng thật là đáng thương, cần phải lo cho họ.
Cha thấy cuộc sống của con không đơn giản như người ta tưởng, rất mệt mỏi đấy.
Đúng vậy, nhưng mà tốt thôi.
Và khi con về đến nhà lúc 22 giờ thì sao?
Đôi khi trễ hơn, thì tất cả mọi người đều đã ngủ, trừ em gái con và con.
Còn bữa ăn tối?
Thường thì con không ăn, nhưng những ngày sau này con ăn một miếng tại nhà xứ. Khi về nhà, con đi thẳng vào căn phòng nhỏ của con. Con đọc một đoạn kinh thánh, rồi đọc kinh và đi ngủ.
Con có ngủ được không?
Hiện nay thì con ngủ được, nhưng đã có một thời con không làm sao ngủ được trước 3 hoặc 4 giờ sáng. Và chuyện ấy đã kéo dài mấy tháng trời.
Đó là trong thời gian con bị bệnh trí gì?
Bây giờ thì khác rồi. Cảm ơn Chúa, cuộc sống thường ngày của con là thế đó.
Con không nói với cha là con đã thay đổi gì từ ngày con đã gặp Đức Bà.
Các người khác có thể nói với cha điều đó.
Cả con nữa, cũng không có thể nói.
Không biết có ai để ý hay không, con thì con tin là con thay đổi thật sự.
Trong vấn đề gì, ví dụ?
Không có gì lớn lao cả. Trước kia, con rất là nhát gan. Vừa khi đêm xuống, con không dám ra khỏi nhà. Bây giờ con có thể một mình đi đến Buffalo lúc nửa đêm. Con không sợ gì hết. Con cầu nguyện nhiều hơn và với lòng mến hơn. Con vâng lời hơn. Con yêu người khác hơn, nhất là những người đau khổ. Chính cho họ mà con cầu nguyện nhiều nhất. Trước kia, con không nghĩ đến việc đó, nhưng con còn phải sửa mình nhiều hơn.
Tiếp tục đi. Hay là con sợ?
Con không sợ, nhưng con nghĩ như vậy là đã đủ. Con tự nhủ, nếu con không gặp được Đức Bà, thì không biết con sẽ giống như cái gì.
Có lẽ là giống các thiếu nữ khác cùng lứa tuổi với con.
Chắc vậy, nhưng các bạn ấy cũng đã thay đổi. Nếu Đức Bà không đến, thì câu lạc bộ disco của chúng con chắc là luôn luôn đông nghẹt. Cha biết là câu lạc bộ ấy đã khởi phát khá xôm trò tại Mễ Du. Bây giờ không ai nghĩ đến đó nữa.